Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 5 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm.
У наших військових в уряду є, скажімо так,
Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Kiev vẫn có đủ phương tiện để cung cấp cho lực lượng tiền tuyến của mình. Ông nói viện trợ quân sự của Hoa Kỳ rất quý giá và cứu được hàng ngàn sinh mạng. Và Kiev sẽ làm mọi cách có thể để duy trì quan hệ với Washington. Tổng thống Donald Trump áp thuế quan đối với Canada, Trung Quốc và Mexico, kích hoạt chiến tranh thương mại. Canada và Mexico đã sẵn sàng trả đũa ngay lập tức.
Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói sẽ công bố phản ứng của Mexico.
We are ready to continue to phase two. We will come with our positions.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel nói rằng Israel đã sẵn sàng tiến hành giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, chừng nào Hamas sẵn sàng thả thêm 59 con tin mà họ vẫn đang giam giữ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ukraine hôm 4 tháng 3 nói sẽ làm mọi cách có thể để duy trì quan hệ với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng viện trợ quân sự cho Kiev trong bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong quá trình chuyển hướng sang quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, lên đến đỉnh điểm là cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 2, khi ông Trump chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky vì không biết ơn sự ủng hộ của Washington. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông ấy tập trung vào hòa bình. Chúng tôi cần các đối tác của mình cũng cam kết với mục tiêu đó. Chúng tôi đang tạm dừng và xem xét lại viện trợ của mình để đảm bảo rằng nó đang góp phần vào giải pháp, một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm 3 tháng 3.
У наших військових в уряду є, скажімо так, можливості.
Thủ тướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Kiev vẫn có đủ phương tiện để cung cấp cho lực lượng tiền tuyến của mình. Ông cho biết viện trợ quân sự của Hoa Kỳ rất quý giá và cứu được hàng ngàn sinh mạng, và Kiev sẽ làm mọi cách để có thể duy trì quan hệ với Washington. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ thông qua mọi kênh có thể một cách bình
tĩnh.
Ông Shmyhal phát biểu tại một cuộc họp báo, chúng tôi chỉ có một kế hoạch giành chiến thắng và sống sót, hoặc là chúng tôi giành chiến thắng, nếu không kế hoạch B sẽ được người khác viết ra. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết việc cắt viện trợ quân sự cho Ukraine là bước đi khả thi nhất hướng tới hòa bình, mặc dù vẫn đang chờ xác nhận động thái của ông Trump. Các chuyên gia quân sự cho rằng có thể mất thời gian để các tác động của việc thiếu viện trợ của Hoa Kỳ được cảm nhận trên chiến trường. Việc tạm dừng này gây thêm áp lực cho các đồng minh châu Âu, dẫn đầu là Anh và Pháp. Những nhà lãnh đạo của cả hai nước đều đã đến thăm Nhà Trắng vào tuần trước và đã công khai ủng hộ ông Zelensky kể từ vụ tranh cãi tại phòng bầu dục. Pháp lên án lệnh đóng băng viện trợ, việc đình chỉ vũ khí cho Ukraine khiến hòa bình xa vời hơn vì nó chỉ củng cố thêm bàn tay của kẻ xâm lược trên thực địa, đó là Nga. Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, ông Benjamin Haddad nói. Mức thuế quan mới 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada đã có hiệu lực hôm 4 tháng 3. Cùng với việc tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%, gây ra xung đột thương mại mới với ba đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Các hành động áp thuế quan có thể làm đảo lộn gần 2,2 ngàn tỷ đô la trong thương mại hai chiều hàng năm của Hoa Kỳ, đã có hiệu lực vào lúc 12 giờ 1 phút sáng, vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố rằng cả ba quốc gia đều không làm đủ để ngăn chặn dòng chảy ma túy fentanyl gây chết người và các hóa chất tiền chất của nó vào Hoa Kỳ. Canada và Mexico, hai quốc gia đã tận hưởng mối quan hệ thương mại gần như miễn thuế với Hoa Kỳ trong ba thập kỷ, đã sẵn sàng trả đũa ngay lập tức. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Ottawa sẽ đáp trả bằng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 30 tỷ đô la Canada, khoảng 20,7 tỷ đô la Mỹ của Hoa Kỳ và thêm 125 tỷ đô la Canada nữa nếu mức thuế của ông Trump vẫn còn hiệu lực trong 21 ngày. Trước đó, ông đã nói rằng Canada sẽ nhắm mục tiêu vào bia rượu vang, rượu bourbon, đồ gia dụng và nước cam Florida của Mỹ. Thuế quan sẽ phá vỡ mối quan hệ thương mại vô cùng thành công, ông Trudeau nói, cho biết thêm rằng chúng sẽ vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Mexico-Canada mà ông Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Thủ hiến Ontario Doug Ford nói với NBC rằng ông đã sẵn sàng cắt đứt các lô hàng Nikkei và truyền tải điện từ tỉnh của mình sang Hoa Kỳ.
Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum dự kiến sẽ công bố phản ứng của mình hôm 4 tháng 3. Ủy ban điều hành của Liên minh châu Âu cho biết họ rất lấy làm tiếc về quyết định này, có nguy cơ gây gián đoạn thương mại toàn cầu. Ông Trump cũng đưa ra ý tưởng về mức thuế có đi có lại đối với hàng hóa của EU. Trung Quốc hôm 4 tháng 3 đã nhanh chóng trả đũa đối với mức thuế mới của Hoa Kỳ bằng cách tăng thuế nhập khẩu đối với 21 tỷ đô la giá trị các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Hoa Kỳ, đưa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiến gần hơn một bước tới một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Bắc Kinh cũng áp đặt các hạn chế xuất khẩu và đầu tư đối với 25 công ty Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia, nhưng tránh trừng phạt bất kỳ công ty có tên tuổi quen thuộc nào, như khi họ trả đũa mức thuế ngày 4 tháng 2 của chính quyền Trump. Cố gắng gây áp lực cực độ lên Trung Quốc là một tính toán sai và một sai lầm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc chưa bao giờ khuất phục trước sự bắt nạt hoặc ép buộc. Các biện pháp trả đũa mới nhất được đưa ra khi mức thuế bổ sung 10% mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp dụng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều đó dẫn tới mức thuế tích lũy 20% để đáp trả điều Nhà Trắng coi là sự không hành động của Trung Quốc đối với dòng chảy ma túy. Trung Quốc đã cáo buộc Nhà Trắng tống tiền về việc tăng thuế, nói rằng họ có một chính sách chống ma túy cứng rắn nhất thế giới. Sau đó, trong ngày 4 tháng 3, Trung Quốc cho biết họ sẽ điều tra các nhà sản xuất một loại sợi quan của Hoa Kỳ vì đã lách luật chống bán phá giá, đình chỉ giấy phép nhập khẩu của 3 nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và dừng các lô hàng gỗ sẻ của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Gideon hôm 4 tháng 3 nói rằng Israel đã sẵn sàng tiến hành giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza chừng nào Hamas sẵn sàng thả thêm 59 con tin mà họ vẫn đang giam giữ. Giao tranh ở Gaza đã dừng lại kể từ ngày 19 tháng 1 theo lệnh ngừng bắn được sắp xếp bởi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nhà trung gian Qatar và Ai Cập. Và Hamas đã trao đổi 33 con tin Israel và 5 người Thái Lan để lấy khoảng 2.000 tù nhân và người Palestine bị giam giữ. Nhưng lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 42 ngày đã hết hạn. Và Hamas cũng như Israel, nước đã chặn xe cứu trợ vào Gaza vẫn còn cách xa nhau về các vấn đề lớn hơn, bao gồm cả việc quản lý Gaza sau chiến tranh và tương lai của chính Hamas.
We are ready to continue to phase two. We will come with our positions, which probably different from the positions of Hamas.
Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục giai đoạn 2, ông Saa nói với các phóng viên tại Jerusalem khi các nhà lãnh đạo Ả Rập chuẩn bị họp tại Cairo để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Nhưng để kéo dài thời gian hoặc khuôn khổ, chúng tôi cần một thỏa thuận thả thêm con tin.
We need an agreement to release more hostages.
Hamas cho biết họ muốn tiến tới giai đoạn đàm phán thứ hai mà có thể mở đường cho một kết thúc vĩnh viễn cho cuộc chiến với việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi vùng đất Palestine bị tàn phá và trả lại 59 con tin còn lại bị bắt trong cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhưng Israel cho biết các con tin của họ phải được trao trả để lệnh ngừng bắn được gia hạn và ủng hộ kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào thứ Bảy cho đến sau kỳ nghỉ lễ vừa qua của người Do Thái vào tháng 4. Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump Steve Witkoff dự kiến sẽ đến thăm khu vực này trong vài ngày tới để thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn hoặc tiến tới giai đoạn 2, Bộ Ngoại giao cho biết hôm 3 tháng 3. Nga đã nói với nhà lãnh đạo Myanmar và là người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing hôm 4 tháng 3 rằng Moscow nhìn thấy triển vọng tốt để mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Bất chấp các lệnh trừng phạt phi pháp đối với Nga và Myanmar, hợp tác thương mại và kinh tế của chúng ta đang phát triển thành công và thương mại song phương đang tăng lên, Thủ tướng Mikhail Mishustin nói, có nhiều cơ hội tốt để tăng cường hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hòa bình, cơ sở hạ tầng giao thông và nông nghiệp, ông Mishustin cho biết, theo hãng thông tấn Interfax. Ông Mishustin cho biết các công ty Nga có kế hoạch đầu tư vào đặc khu kinh tế của Myanmar tại Dawei, nhưng không nêu tên các công ty cụ thể. Dự án Dawei trên biển Andaman vốn bị trì hoãn từ lâu, được dự tính sẽ trở thành một trung tâm lớn cho ngành công nghiệp, công nghệ và vận tải. Ông Hà Lan, 68 tuổi, người hiếm khi đi công tác nước ngoài, đã được ông Sergei Shoigu, một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin, chào đón trước đó. Ông cũng dự kiến sẽ gặp ông Putin và Điện Kremlin cho biết các văn bản sẽ được ký kết với Myanmar. Chúng tôi đã rất tích cực phát triển quan hệ với Myanmar. Đây là đối tác quan trọng của chúng tôi ở Đông Á. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Một nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 4 tháng 3 cho biết rằng một người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ muốn sống cuộc sống bình thường ở miền Nam sau khi Seoul tuyên bố sẽ cấp quyền công dân cho binh sĩ của Bình Nhưỡng. Hồi tháng 1, cơ quan tình báo quốc gia Seoul xác nhận rằng quân đội Ukraine đã bắt giữ 2 trong số khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên mà họ ước tính đã được ông Kim Jong-un cử đến để chiến đấu cho Moscow trong cuộc chiến chống lại Kiev. Nhà lập pháp Yu Wang-weon cho biết ông đã có thể gặp 2 người lính. Những người vẫn bị Ukraine giam giữ tại một cơ sở giam giữ ở một địa điểm không được tiết lộ sau khi gửi yêu cầu tới chính quyền Kiev. Khoảnh khắc tôi đối mặt với 2 tù nhân trẻ tuổi, tôi tràn ngập cảm xúc, lòng trắc ẩn, sự thông cảm và một cảm giác đồng cảm, ông Yu nói trong một cuộc họp báo. Một trong những người lính nói với ông rằng anh ta muốn chuyển đến Hàn Quốc để cuối cùng có thể đoàn tụ với cha mẹ mình, ông Yu kể lại. Ông Yu nói rằng việc đưa những người lính trở về miền Bắc về cơ bản là một bản án tử hình. Tình báo Hàn Quốc cho biết binh sĩ Triều Tiên được hướng dẫn tự sát thay vì bị bắt, ông Yu cho biết. Những người lính nói với ông rằng họ đã chứng kiến nhiều vụ tự sát bằng lựu đạn của những người đồng đội bị thương của họ. Ngay cả khi là tù nhân chiến tranh, những người lính Triều Tiên vẫn được hiến pháp công nhận là công dân Hàn Quốc và theo đó phải được bảo vệ, ông Yu nói thêm. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.